南无本师登伽，南无本师登伽，Di Đà Phật. Kinh bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, hồi nãy Chân Hiếu có đọc một ít của ngài U Khê đó, thì ngài nói là mỗi tiếng Phật hiệu là đều tương ưng với cảnh giới Tây Phương. Tiếng Phật hiệu nào đọc lên thì cũng đầy đủ hết cái niềm tin và cái phát nguyện. Mỗi một tiếng Phật hiệu đều tròn sáng, thì cái điều này chúng ta tu lâu lắm rồi mới làm được. Không phải ai mới vô cũng làm được đâu. Khi mình đọc ra chỉ có cái âm thanh thôi, không có tâm lòng, nó không tròn được. Nó phải là học sâu lắm, cái tâm tính và nguyện nó tới mức nó sâu lắm, nó tin tưởng sâu xa, đọc lên nó đầy đủ hết cái niềm tin tưởng trong đó. Nó tròn như thế thì cái ngày lâm chung đó nó mới không có bị chướng ngại. Tại vì lâm chung nếu mình tu không có tròn đó, lâm chung những cái vọng tưởng nó xảy ra. Hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Cho nên nếu hiện tại chúng ta niệm mà vọng tưởng nhiều đó thì lâm chung vọng tưởng nó sẽ tới. Bởi vậy là các ngài chuyên tâm tu, tu tốt lắm, tu tiếng nào tiếng đó chắc nịch, tu tốt lắm. Chúng ta đây từ từ mỗi ngày tiến bộ một chút, thì tới một lúc thì chúng ta cũng làm được thôi. Và tới lúc này mình sẽ thấy là cái ngày vãng sanh không xa, tại vì cái tiếng Phật hiệu đã làm tới, tới cái tâm nó chuyên nhất rồi. Chân Hiếu cũng xin đọc một ít để chúng ta học thêm. Ở đây chúng ta đã phát tâm tụng kinh Di Đà, thì những cái lời giải của chư tổ chúng ta học từng đoạn khi học thì đọc cái kinh đó mình biết cái đó Phật nói cái gì. Cái phần phát nguyện đó, để Chân Hiếu coi phần trước là phần gì mình coi mình biết liền. Trước cái phần mà hữu xá lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn, đệ tử giai A La Hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chư Bồ Tát chúng dược phục như thị. Thì qua cái phần đó đó, thì thêm một câu nữa là xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Thì cái thành tựu như thị công đức trang nghiêm trong kinh này tới 4 lượt lận, mỗi lượt đều khác. Thì sau đó mới nói là xá lợi Phất, cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạc trí. Thì từ cái chỗ đó là phần phát nguyện đó, là cái phần quan trọng nhất của bộ kinh, là nói về nguyện đó. Thì chúng ta hôm nay học thì cái phần chánh tông, phần chánh tông thứ hai là nguyện, phần chánh tông thứ nhất là tính. Tính cái phần đầu đó, cái phần đầu thì Phật giới thiệu thế giới đó có Phật Di Đà thuyết pháp, sau đó là Phật mới nói là có chim, nước, rừng, cây, có hoa sen, có nước bát, thủy, công đức, có nhiều thứ đó. Cái đó là phần tính đó, tức là khởi tính đó để cho mình tin thế giới nó đẹp trang nghiêm. Còn cái từ cái đây là phần nguyện, rồi sau cái phần nguyện này Phật mới giải trì danh. Mà cái phần nguyện này đó thì ngài nói là phần chánh tông thứ hai, đặc biệt là khuyên mình nên cầu sinh sang cái thế giới Tây Phương đó. Mà khuyên cầu sinh sang thế giới Tây Phương đó, một đó là cho thấy là cái nhân và cái duyên, trên hết là cái nhân và cái duyên. Bây giờ thiện căn phước đức nhân duyên đó là đầu tiên. Thứ hai là khuyên sinh sống ở tịnh độ, nơi mà rất là trong sạch. Vì rằng đó, Khi mà chúng sanh ở cái cõi Sa Bà này mà sinh sang cõi Tịnh Độ đó, thì ở trong đây nó là mang cả cái ác nghiệp mà đi theo, rồi đới nghiệp vãng sanh đó. Cho nên cái pháp này không cần phải đoạn nghiệp, không cần phải đoạn nghiệp chướng mà mang hết. Thì khi mà chúng ta nhập ở trong chánh niệm đó, tiếng Phật hiệu phân minh đó, Nam Mô quay về A Di Đà Phật, thì nếu mà niệm thật sâu đó, thì từng một tiếng Phật hiệu đọc lên là một tiếng là quy y với Phật, một tiếng là nương gửi cái tâm này nơi cái ao báo đó, nơi hoa sen đó, nơi thế giới đó. Một cái tâm niệm là tính từng câu đó, một cái tâm niệm khởi lên như thế là đầy đủ hết cái tấm lòng như thế. Cho nên đó là những cái ác nghiệp ở Sa Bà đó đừng giải quyết nữa, để yên nó vậy, giống như một đống tơ rối, kệ nó, đừng có để tâm cho nó. Mà cái tâm này đã quy nhất Tịnh Độ ở trong cái niệm đó, bao nhiêu cái nghiệp ác gửi lại Sa Bà, trả lại hết cho Sa Bà, cả cái bản ngã của mình nữa. Hiện tại là có ông thầy Chân Hiếu phải lo chăm chút từ ngày, bỏ luôn không có cần lo cho ông. Thì cái tâm này đó, cái tiếng Phật đó đã mang hết cái tấm lòng mà cầu vãng sanh rồi đó. Thì Nam Mô là quay về, cho nên một tiếng Phật hiệu là đem hết cái tấm lòng cầu sanh. Đó là sâu lắm, chứ không phải niệm mà cái tâm thích ở đây đâu, đó là cái nguyện rất là sâu. Thì cái nguyện sâu như thế đó, thì bao nhiêu cái ác nghiệp á, đều gửi lại ra Sa Bà. Nói gửi là trong tâm mình, không có thèm giải quyết nó nữa. Sự thật ra là mang nó đi về Tây Phương được. Sự thật là nó sẽ mang theo đi về tới thế giới cực lạc, chứ không phải là bỏ đây. Nhưng mà trong tâm chúng ta là đã không có còn giải quyết ở đây nữa. Là tùy duyên cái nghiệp thiện, nghiệp ác gì, cứ là cái tiếng Phật hiệu đã phân minh rồi. Không cần phải gỡ cái đống tơ đó ra, cũng không cần phải tìm phương pháp gì mà cho nó tốt hơn. Nó là tạm, là không có để ý tới nữa. Vì khi mà sanh sang thế giới đó đó, thì bao nhiêu cái ác nghiệp đều có thể mang theo hết. Mà ra khỏi tam giới, đi vào đồng cư đó mà có đủ bốn tịnh độ. Bởi vì người mà sanh vào cái phàm thánh đồng cư đó, thì ba cái cõi phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm và thường tịch quang, chúng ta từ từ sẽ được hết. Đã sanh về Tây Phương thì được hết bốn cõi tịnh độ. Mà được nghe Đức Phật mở cho cái pháp hội cho chúng ta nghe pháp, là Phật chuyển pháp luân ở đó. Được làm thân chúng sanh ở trong bốn tịnh độ, được thấy đủ ba thân Phật nữa kìa. Chứ không phải là thấy cái hóa thân đâu, mà pháp thân Phật cũng thấy được, mà báo thân Phật cũng thấy được. Còn chúng ta ở đây là chỉ thấy cái hóa thân của Phật thôi, còn pháp thân Phật đâu có thấy được. Như Đức Bổn Sư ở tại thế, chúng ta cũng không thấy pháp thân của Ngài, mà về Tây Phương thấy hết ba thân Phật. Mà vi diệu như thế, thấy hết cả ba thân. Thân nào của Đức Di Đà chúng ta đều thấy. Được chứng ba cái ngôi bất thoái nữa. Ba cái ngôi bất thoái thì một chút mình học. Bởi vì mà vãng sanh rồi thì là chắc chắn lên tới ngôi vị Bồ Tát, rồi lên tới ngôi Phật là không có lâu. Tại vì khi mà về đó thì mình thấy được ba thân Phật, pháp thân Phật mình cũng thấy được, mà ba cái ngôi bất thoái mình cũng được. Làm người chỉ cần một lần mà vào thế giới cực lạc thôi, thì bao nhiêu công đức đều tới với mình hết. Thì những cái bài trước mình học đó, một tiếng Phật hiệu đọc lên thì muôn ngàn công đức đều tới. Một tiếng Phật hiệu mà đọc lên thì đem hết công đức của Phật mà trang nghiêm cho công đức tự tâm. Một tiếng Phật hiệu thì là công đức viên mãn, không có cái gì có thể nhiều hơn như thế. Bởi vậy Ngài nói là cả những vị Bồ Tát cũng không có làm sao mà hơn công đức của mình được. Mà những cái người phàm phu hạ liệt, họ có tính có nguyện, họ đọc danh hiệu đó lên, mình cũng không làm sao mà hơn công đức của họ được. Từ một tiếng mà đọc lên thì là đem hết công đức của Phật trang nghiêm cho mình. Cho nên là tiếng nào công đức cũng là vượt lên trên. Đó, như vậy là khi mà vãng sanh đó, tại vì một tiếng Phật hiệu mà trồng công đức như thế, mà chúng ta tu mấy chục năm thì công đức nó viên mãn. Cho nên người vãng sanh thì công đức là thù thắng lắm, nó vượt lên hết tất cả. Hoàn toàn là ở trong cái bài này là cái chỗ mà Phật nói phát nguyện, là nói rõ ràng cái công đức của chúng ta khi mà vãng sanh thì là thù thắng lắm, mà vượt lên hơn tất cả. Sự thật là rất là khó tin. Phàm phu hạ liệt như thế mà chỉ cần đọc danh hiệu Phật thôi mà đem hết công đức của Phật trang nghiêm cho mình, gọi là vô lậu bất tư nghì. Nó vô lậu mà còn bất tư nghì nữa. Cho nên là nhân đó thì là thiện căn vô lượng, phước đức vô lượng. Đó, nhân duyên là thiện căn phước đức nhân duyên vô lượng, cho nên cái quả là cõi Phật thanh tịnh. Nó nhân quả không sai biệt. Khi trồng nhân đúng thì quả nó là vậy. Bởi vậy khi mà người vãng sanh thì mới biết công đức quá lớn mới về cái thế giới này đỡ được. Thì nhìn lại mới biết tiếng Phật hiệu này bất khả tư nghị. Đọc lên công đức lớn quá. Cái tiếng này vi diệu quá. Đọc lên thôi mà có thể ở cái nơi thanh tịnh. Cho nên là vì biết cái thế giới đó một lần sinh sang thì lên ngôi bất thoái chuyển Bồ Tát, thì mới biết được danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, mới tin chắc là học cái kinh này mới biết cái tiếng Phật hiệu này là hạng nhất. Không có cái gì có thể qua được tiếng Phật hiệu, tại vì công đức bằng với Đức Phật Di Đà. Phật 10 mình 10, không phải là Phật 10 phần mình 2, 3 phần, 8, 9. Cho nên nói là không cần phương tiện đó, không cần tu cái khác. Tại vì nó là tột bậc rồi, nó đem hết công đức của Phật trang nghiêm. Người vãng sanh thì tuổi thọ là vô lượng, mà khi về đó lại thấy được ba thân Phật, lại nghe thuyết pháp, lại bao nhiêu cái sự thù thắng tuổi thọ như thế, mà toàn là do cái tiếng A Di Đà Phật mà làm ra hết. Cho nên danh hiệu đó là bất khả tư nghị. Thì khi mà mình học về cái danh hiệu đó đó, thì ở trong đây tổ nói danh hiệu đó đó là cái bản giác của Đức Phật đó. Cái danh hiệu đó là bản giác đó, chứ không phải là thường đâu. Mình cứ tưởng là giống như cái chữ A Di Đà Phật là thường. Cái đó là bản giác của chư Phật. Còn cái niệm Phật nó là thủy giác. Cái này là quá khác. Để khi nào chứ hiểu giải cái này. Cái tiếng Phật hiệu mình đọc đó, cái đó là bản giác sẵn. Từ danh hiệu Phật đó là do cái bản chất tâm, chân tâm của Đức Phật mà thành Phật rồi mới có danh hiệu. Khi Ngài thành Phật rồi thì cái danh hiệu A-di-đà đó ứng theo cái tâm mà chứng đạo của Ngài mà thành. Cho nên cái danh hiệu đó là bản giác. Còn cái tiếng, cái tâm mà muốn trì danh hiệu đó nó là thủy giác. Thủy giác với bản giác mà hợp lại thì cảm ứng đạo giao, mình sẽ thành Phật. Cho nên pháp môn tịnh độ sâu xa lắm, không có khác thiền tông. Nó sâu quá. Xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạc trí, kỳ trung đa hữu, nhất sanh bộ xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đảng khả dĩ vô lượng vô biên, a tăng kỳ thuyết. Lại còn đây nữa, xá lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc chúng sanh vừa sinh sang đấy đều là những bậc a bệ bạc trí, trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số sinh sang đấy rất nhiều, không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên. Và chúng ta thấy là hãy vừa sinh sang thôi là được cái a bệ bạc trí mà, đây là lời Phật. Bây sinh sang Tây Phương rồi thì không còn thối chuyển nữa. Hãy vừa sanh sang là hết thói chuyện. Đây là lời Phật. A bệ bạc trí là bất thoái đó. Hãy sinh bởi vì vào thế giới đó rồi là bất thoái. Thì khi mình biết đã sanh vào thế giới đó là bất thoái rồi, thì mới biết công đức của tiếng Phật hiệu này vi diệu tới như thế nào. Tại thấy cái quả thì biết cái nhân. Cái quả là bản sanh, cái nhân nó là do tiếng Phật hiệu mà làm, thì mới biết được cái nhân này thù thắng quá. Mình không có lường nổi, gọi là vạn đức hồng danh. Mình cứ nghĩ là vạn đức hồng danh là thường thường. Bây giờ mình học mới biết. Cái quả nó lớn như thế. Sanh sang là bất thoái chuyển. Mà chỉ là do niệm Phật. Niệm Phật là nhân. Sanh sang là quả. Cho nên mới biết cái tiếng Phật hiệu này một khi mà lọt vào tai nhất định ông sẽ thành Phật là vậy. Hãy khi lọt vào tai Phật bảo là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hãy nghe được danh hiệu Phật là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nghe được danh hiệu Phật ha, nghe được kinh Di Đà, nghe được tên của sáu phương chư Phật, liền được hộ niệm. Đông phương có bao nhiêu Đức Phật? Bởi vì người ta đó là những Đức Phật trong đó người ta cũng lại hết là vậy. Tại vì nghe danh hiệu trong đó thì sẽ được hộ niệm. Mà sanh sang thế giới cực lạc thì ở trong kinh nói là sẽ được bất thoái. Mà bất thoái đó thì có ba loại. Là thứ nhất là vị bất thoái, là ngôi vị bất thoái, là khi mà sanh sang đó thì mình ở trong địa vị tứ thánh. Tứ thánh là Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát Phật, không phải lục phàm. Hãy vào đó là thấp nhất là Tu Đà Hoàng. Ở trong kinh nói như thế, chứ sự thật là Tu Đà Hoàng ở Tây Phương là Pháp Bồ Đề Tâm chứ không phải Tu Đà Hoàng thường đâu. Tu Đà Hoàng tuy là nói vậy, nhưng mà tâm là Pháp Bồ Đề Tâm rộng lớn lắm, không phải thường đâu. Mà khi mà sanh sang liền ở trong tứ thánh, hết là phàm phu. Thứ nhất là vị bất thoái. Bởi vì nói là sinh sang là chúng sanh vừa sinh sang đấy đều là A Bệ Bạc Trí mà. Sinh sang là được đầu tiên là ở trong tứ thánh. Không biết là quả vị gì nhưng mà sẽ được vị bất thoái. Là không có còn đi xuống lục phàm nữa. Không bao giờ đọa xuống làm người, trời, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là không bao giờ bị nữa. Vậy là vị bất thoái. Còn hạnh bất thoái là thứ hai. Hạnh bất thoái là tu với Bồ Tát Đạo không bao giờ thoái chuyển xuống nhị thừa nữa. Giống như Ngài Xá Lợi Phất tu cái Bồ Tát Đạo tới một lúc là bị thoái chuyển. Tại khó quá, tu Bồ Tát Đạo nhiều chướng ngại quá, tu không nổi, thành ra là thoái đọa. Còn hãy mà vào Tây Phương rồi thì sẽ được cái hạnh bất thoái, không bao giờ mà thoái cái tâm Bồ Tát nữa, tới ngày thành Phật. Còn thứ ba là niệm bất thoái. Niệm bất thoái là mỗi tâm, mỗi niệm, mỗi sát na trôi qua, tâm nào cũng hướng về nhất thiết trí của chư Phật mà cầu thành Phật hết đó. Là hãy niệm bất thoái đó thì lúc nào là cũng tinh tấn trên con đường thành Phật, không bao giờ mà ngưng tu đâu. Tinh tấn mà. Mỗi niệm đều chảy vào cái dòng bể Tát Bà Nhã đó. Mỗi niệm người ở Tây Phương không có bị giống như là giải đãi nữa, mà tâm tâm đều hướng về đạo Bồ Đề, mà không có còn phải là nói tinh tấn gì nữa, mà niệm niệm nó đều tu như thế. Thì nhìn như thế sẽ biết là cái nhân niệm Phật nó sâu tới nhất nào. Cái tiếng Phật hiệu đó là không có thể nghĩ bàn tại sao mà nó vi diệu tới như thế này. Tại vì tiếng Phật hiệu là nhân, vãng sanh là quả, mà cái quả nó thù thắng như thế thì nhìn mới biết cái nhân của nó. Bởi vậy nói là không cần phương tiện, chỉ cần niệm A Di Đà Phật thôi thì có thể là đi ra ba cõi. Cho nên quý như thế thì niệm lên mới biết quý. Còn mấy chúng ta không biết quý thì không có siêng năng tu hành. Nếu mà so sánh người tu mà cái ngôi bất thoái ở cái thế giới này đó, thì cái quả thứ nhất của Tạng giáo, ngôi địa thứ nhất của Thông giáo, ngôi trụ thứ bảy của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều là vị bất thoái. Là những cái người đó là chứng vào bốn thánh đó, tứ thánh quả. Thì cái đó cao lắm, ở trong giáo môn, cái này mình không có học giáo môn không biết, nhưng mà đại khái là các ngài đã chứng quả hết rồi thì mới được cái vị bất thoái. Người vãng sanh đầu tiên là được vị bất thoái bằng với các ngài chứng quả ở đây, rồi được cái hạnh bất thoái, không bao giờ thoái chuyển, không bao giờ lọt xuống nhị thừa. Mà cái niệm bất thoái thì là tinh tấn luôn luôn cho tới ngày thành Phật. Ba cái ngôi bất thoái. Một khi mà vãng sanh liền được cái A Bệ Bạc Trí, đó là lời Phật. Mà trong cái A Bệ Bạc Trí đó có rất nhiều người chứng được nhất sanh bổ xứ nữa. Mà chứng được nhất sanh bổ xứ là bằng với Quán Thế Âm và Đại Thế Chí rồi, bằng với Đức Di Lặc Bồ Tát rồi. Nay những người mà ở trong cõi Sa Bà mà phạm ngũ nghịch thập ác, rồi cái lâm chung đó là chí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật vãng sanh, lúc đó thành công thì được Phật tiếp dẫn, mang hết cái ác nghiệp đi vào cái hạ phẩm hạ sanh ở cõi Đồng Cư, cũng được ba ngôi bất thoái. Họ giả như thế thì chết luôn. Cái hạ phẩm hạ sanh cũng được ba ngôi bất thoái nữa. Bởi vì biết danh hiệu Phật là có 10 tiếng thôi mà nó làm lên ba ngôi bất thoái, thì mới biết là cái nhân này nó, bởi vì mình nói không có thể nghĩ bàn cái tiếng Phật hiệu. Không có cái gì mà bằng. nhìn cái quả thì sẽ thấy cái nhân. Nhân nó thù thắng. Mà cái hạ phẩm hạ sanh niệm có 10 câu mà đã phạm tội ngũ nghịch mà thập ác luôn. Mà khi mà vào Tây Phương liền được cái ba cái ngôi bất thoái, vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái, người đó sẽ đầy đủ ba ngôi bất thoái. Bởi kinh Phật nói là vừa sanh sang liền được bất thoái, chứ không Phật không nói là sanh thượng phẩm mới được. Phật nói như thế thì tổ giải là cái hạ phẩm hạ sanh cũng được như thế. Bởi vì vãng sanh rồi thì là nhất định thành Phật, không còn đọa xuống lục phàm nữa. Nhưng mà theo cái đường lối của 49 năm thuyết pháp của Phật trong giáo môn thì không có cái chuyện mà kỳ cục như vậy. Tất cả lời Phật dạy ở trong kinh văn của Phật mấy chục năm thuyết pháp, không có cái chuyện gì mà ngũ nghịch thập ác mà tu một chút xíu mà lên ba cái ngôi bất thoái được. Đâu có cái chuyện mà đâu có dễ như vậy. Bởi vậy mới biết tiếng Phật hiệu này nó là vi diệu bất khả tư nghị. Cái người có tính có nguyện mà chẳng phải là ngang những cái người phàm phu đó không có thể nào mà ngang hàng với cái người mà ở trong tứ quả được hết á. Những cái bậc nhị thừa thì cũng không thể nào mà bằng bậc Bồ Tát được. Mà những cái nếu là cái tánh dị sanh là trong lục đạo luân hồi đó, là phàm phu đó, thì chẳng thể nào mà như cái tánh đồng sanh. Đồng sanh là tứ thánh mới có. Mình là dị sanh. Lại nữa ở cái niệm bất thoái á, thì chẳng còn là loại dị sanh đâu. Chẳng phải là phàm phu. Hãy được niệm bất thoái là thánh nhân rồi, không phải phàm phu nữa. Mà hạnh bất thoái đó, thì là phải là cái bậc thấy đạo, minh tâm kiến tánh rồi thì mới được cái hạnh bất thoái. Còn cái vị bất thoái đó, thì chẳng phải là cái người thường rồi. Ở ngôi dưới mà nói vượt lên ngôi trên là đại vọng ngữ. Phật không có nói đại vọng ngữ đâu. Cho nên là hãy phàm phu ông mà niệm có 10 câu mà lên được cái ba ngôi bất thoái, Phật đâu có vọng ngữ. Bởi vì nếu mà không khéo thì tưởng chỗ sao mà mau mà dễ, cho người ta nói không có tin được. Mà Phật nói đó, hãy vào hạ phẩm hạ sanh liền được ba cái ngôi đó. Cho nên là mới biết cái đại nguyện của Đức Di Đà nó sâu, nó lớn, nó sâu, nó mạnh như thế nào. Cái sức của Phật quá lượng, mà cái danh hiệu Phật cũng quá sức. Vì vậy đó là Phật bảo khó tin mà nhiều lần là khuyên cầu sanh sang thế giới đó. Vì nó dễ lắm. Mà mỗi lần sanh như thế liền có thể là được ba cái ngôi bất thoái đó. Chỉ có người tu ở bên thế giới cực lạc, cái cõi đồng cư đó, đó là được cái này thôi. Tịnh độ tông cực lạc nó mới được như thế, mới đúng là như thế. Còn các cõi Phật khác trong mười phương không có cái chuyện mực như vậy đâu. Phàm phu tội ác vậy, niệm Phật có mấy câu thôi, hoặc là niệm một đời ngắn ngủi thôi mà được ba cái ngôi bất thoái. Chỉ có thế giới của Đức Phật Di Đà thì mới có chuyện này. Cho nên nên là mà sáu phương chư Phật đồng tán thán mà đem tướng lưỡi rộng dài, có nghĩa là một Đức Phật đã không nói dối rồi, còn tất cả Phật mà ông còn không tin sao? Tại vì cái này nó khó tin quá. Tôi có một chút mà lên ba ngôi bất thoái, nó nhanh quá. Cái vi diệu quá, gọi là bởi vì khi mà Phật nói kinh thì Phật vui lắm. Nói cái kinh này là tại nó dễ mà nó nhanh như thế, cho nên là bao nhiêu chư Phật cũng đều nói vào. Cho chúng ta biết hãy vào đó liền được ba ngôi bất thoái. Ở tất cả cõi Phật khắp mười phương không có cái chuyện gì mà kỳ như thế. Từ phàm phu đang vậy mà tu có một chút mà đã được cái ba ngôi bất thoái thì không có cái chuyện đó. Không có cái địa vị như vậy đâu. Không có cái pháp môn nào mà lạ lùng như vậy. Nếu mà chẳng có sự chứng thật được tâm tánh đến mức cực điểm, chẳng có công tu trì danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn Phật A-di-đà, thì cũng không có những cái danh tướng, những cái địa vị, những cái pháp môn lạ như thế. Cái pháp môn lạ này là do đại nguyện của Phật Di-đà mà ra. Do nguyện lớn của Đức Phật. Và do cái danh hiệu A-di-đà nó quá vi diệu đi, thành ra là tin Phật, tin danh hiệu Phật. Do cái nguyện lớn này nó là trùm khắp hết, nó độ khắp chúng sanh mà dễ dàng. Bởi vì Phật phát nguyện là hãy sanh sang nước của Ngài đó thì sẽ được ra sanh tử, cũng không còn đi đầu thai nữa. Đó là do cái nguyện lớn mà thành. Cho nên hạ phẩm hạ sanh cũng được ba ngôi bất thoái. Còn chữ nhất sanh bổ xứ ở bên đó là nhiều lắm, ở trong những cái người được ba ngôi bất thoái đó lại còn rất nhiều người được chứng cái nhất sanh bổ xứ. Thì nhất sanh bổ xứ đó là ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Âm đó, nhất sanh bổ xứ. Mà cái người mà chứng được cái nhất sanh bổ xứ là nhiều tới đếm không có kể, gọi là vô lượng. Ở trong cái thế giới Cực Lạc, cái người mà chứng cái ngôi đó nhiều, nhiều cho tới đếm không có biết bao nhiêu, cho nên Phật gọi là vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Thuyết. Cái Bồ Tát mà như Bồ Tát Quán Âm mà nhiều cho tới Phật cũng đếm bước bao nhiêu mà nói là vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Thuyết, nói vậy luôn chứ không biết là bao nhiêu. Mà cái người đó là bằng với Quán Âm, bằng với Di Lặc đó. Nên chúng ta biết là cõi Tây Phương càng đọc thì càng thấy chờ cái cõi mình sao mà nó thua xa quá. Cõi mình tu khó khăn lắm, nó không biết chừng nào mà được cái vị bất thoái, không biết bao giờ. Cõi này biết tu biết chừng nào mới lên vị bất thoái. Vị bất thoái là không phải là lục phàm rồi, là thánh rồi. Còn cái cõi đó dễ không? Cái một chút thôi. Chúng ta niệm Phật một chút thôi, tại cái nguyện của Phật lớn quá, cái danh hiệu Phật vi diệu quá. Những cái người mà nhất sanh bổ xứ đó sẽ được bổ lên ngôi Phật mau lắm. Giống như Đức Di Lặc thì chờ cái ngày thành Phật thôi. Mà những cái vị Bồ Tát ở đó đông tới đếm không biết, không xuể, cho nên chư Phật đều là xuất thân ở đó, đông lắm. Đông lắm, toàn là ở Cực Lạc mà ra, đông lắm. Tại vì Đức Di Lặc thì mới có bổ lên ngôi Phật. Thì những cái vị nhất sanh bổ xứ bên đó cũng từ từ đã bổ lên ngôi Phật, chuẩn bị mà xuất thế thành Phật hết rồi. Thế thì người ở trong nước Cực Lạc hết thảy đều là nhất sanh thành Phật, một khi sanh rồi sẽ thành Phật. Người nào cũng chứng được cái nhất sanh bổ xứ hết đó, tự vào đó được ba ngôi bất thoái, mà cái niệm bất thoái nó như thế. Nó niệm niệm đều là chảy vào cái bể tát bà, niệm niệm đều là đi vào cái sự chứng đắc, chứ đâu có phải thối lui nữa. Cho nên nhất định là không lâu đâu sẽ lên nhất sanh bổ xứ, rồi sẽ từ đó mà chúng ta sẽ hóa hiện để mà thành Phật thôi. Đức Thích Ca nói rằng trong những người mà sinh sang đó, nhiều người thượng thiện nhân lắm. Thiện thượng nhân đó, thượng nhân là A-la-hán, là những cái người thường, còn thượng thiện nhân là nhất sanh bổ xứ. Mà thượng thiện nhân câu hội một chỗ thì Chân Hiếu cũng có giải rồi đó, Hiếu nhắc lại tại sao. Thượng thiện nhân đó là tu hành lấy hết công đức của Phật Di Đà trang nghiêm cho các ngài. Công đức của các ngài bằng với Phật, cũng do nguyện của Đức Di Đà mà các ngài là vô lậu bất tư nghì. Thượng thiện nhân là tu vậy đó. Chư Bồ Tát mà cao đó đều lấy hết công đức của Phật mà trang nghiêm cho các ngài. Mà cái công đức là vô lậu bất tư nghì. Còn bây giờ mình tín nguyện trì danh là vô lậu bất tư nghì. Cho nên mình ở chung các ngài. Tuy là mình phàm phu đó, nhưng mà cái nhân mình trồng bằng với các ngài. Nói như vậy là các ngài cũng không sao hơn được. Tại vì công đức bằng Phật là maximum rồi. Các ngài cũng trồng tới như vậy thôi chứ không có thể hơn. Còn mình niệm lên cái vô lậu bất tư nghì bằng. Thành ra là ở chung. Cho nên là vì cái công đức, cái nhân trồng giống nhau. Đó, vì cái nhân trồng giống nhau cho nên hội một chỗ. Bởi vì mới biết là cái tiếng Phật hiệu này là Bồ Tát cũng không làm sao mà có thể nhiều hơn công đức của người phàm phu được. Tại vì công đức là do nguyện của Đức Di Đà mà ra. Lại nữa, một cái đời thuyết pháp, mấy chục năm thuyết pháp của Đức Bổn Sư mình đó, thì khi mà nói Kinh Hoa Nghiêm đó, cái Kinh Hoa Nghiêm là nói cái nghĩa nhất sanh viên mãn đó. Kinh Hoa Nghiêm là tối thắng, là cao lắm. Cao lắm, Kinh Hoa Nghiêm ở trong một đời nói kinh là, người ta thường nói Kinh Hoa Nghiêm là vua các kinh, cao như là pháp hoa vậy, cao lắm, cao tột hết. Mà ở trong kinh đó nói rất là rõ cái nghĩa nhất sanh viên mãn, là một khi mà nhập vào sẽ viên mãn. Thế mà cái mầm nhân viên mãn, cái quả nhất sanh viên mãn đó là 10 nguyện lớn của Đức Phổ Hiền. Ở trong kinh đó viên mãn nhất là 10 nguyện lớn của Đức Phổ Hiền. Mà 10 nguyện lớn đó lại đưa về cầu sanh Tây Phương. Đó, 10 nguyện lớn của Đức Phổ Hiền để đưa hết tất cả những vị Bồ Tát trong cái hải hội chúng đó cầu sanh về an dưỡng. Thì như vậy là Đức Phổ Hiền đem pháp tu tịnh độ mà khuyến những vị tăng chúng ở hải hội Hoa Tạng. Tất cả hải hội Hoa Tạng đều cầu vãng sanh Tây Phương là do 10 nguyện lớn của Đức Phổ Hiền. Mà 10 nguyện đó là giống như là cái mầm, cái quả nhất sanh viên mãn của Kinh Hoa Nghiêm. thì như vậy phàm phu mà lên ngôi bổ xứ là một cái chuyện kỳ cục lắm, không có tin được, lạ lùng lắm, cao siêu lắm, chẳng thể suy lường được. Đó là phép tu của Kinh Hoa Nghiêm đó. Kinh Hoa Nghiêm là từ phàm phu mà tu tới quả vị Phật lần, nhất sanh bổ xứ lần, thì là khó khăn lắm. Mà lại Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng lại Đức Phổ Hiền lại dạy cho chư Bồ Tát cầu sanh Tây Phương thì nằm ngay ở trong Kinh Di Đà này. Bởi vì Kinh Di Đà này bao gồm cái Hoa Nghiêm trong đó luôn rồi. Cả đời thuyết pháp của Phật là Hoa Nghiêm là lớn nhất, mà cái mầm của Hoa Nghiêm là cầu sanh Tây Phương lại nằm trong Kinh A Di Đà này. Thì phép dạy tu trong Kinh Hoa Nghiêm lại ở ngay trong cái bộ kinh này. Thế mà thiên hạ xưa nay đã tin thì ít mà nghi thì nhiều lắm. Không có tin Kinh Di Đà, không tin được cái tiếng Phật hiệu này, cũng không tin rồi dễ sanh như thế, 10 niệm vãng sanh mà cũng không tin được. Niệm có mấy câu là mà về đó được 3 cái bất thối chuyển, mà được cái tuổi thọ là bằng với Phật, công đức bằng với Phật, hưởng cái niềm vui như Phật. Trời ơi, ở mấy lần trước là giảng vậy đó, Phật vui sao mình vui vậy? Tại sao? Tại cái nhân này bằng với Phật. Chứ không phải Phật vui 10 mình vui một chút đâu, không. Cái niềm vui và cái hưởng pháp lạc ở trong đó bằng với Phật. Như thế thì cái kinh này là Kinh Hoa Nghiêm đã nằm trong kinh này rồi, mà người bây giờ không có tin, tin thì ít lắm mà nghi ngờ thì nhiều, lời càng nhiều thì nghĩa càng tối. Vậy nói nhiều quá quý vị cũng khó tin thôi. Tôi giờ tôi chỉ có cách là tôi mổ trái tim, tôi móc trái tim ra cho chảy máu để cho các vị tin. Không có cách nào tôi có thể làm quý vị tin hơn nữa mà bằng cách là mổ tim vẩy máu ra mà thôi. Đó là lời tổ. Bởi vì một lần sanh là được 3 cái bất thoái mà, thì làm sao mà các ông tin được. Mà đây là dẫn chứng là từ Hoa Nghiêm cho thấy, ở trong Hoa Nghiêm cũng nằm ở trong kinh này rồi mà còn không tin, mà nói nhiều quá cũng không tin. Tại khó quá làm sao mà lên bất thoái dễ vậy. Cho nên chỉ có nước là mổ trái tim vẩy máu ra để các ngài tin, không còn cách nào nữa, không có thể nói hơn được vậy. Xá lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bị quốc, sở dĩ giả hà đắc giữ như thị, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đó, bây giờ nói cái này, nhà chân hiếu có nói đó. Xá lợi Phất ơi, chúng sanh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sanh sang đấy. Là vì làm sao? Vì sinh sang đấy được cùng các vị thượng thiện nhân mà cùng hợp một nơi. Bài trước nói là có nhiều vị A-la-hán và Bồ-tát, thì A-la-hán và Bồ-tát đó thì Phật gọi là thiện nhân thôi. Bài này nói toàn là nhất sanh bổ xứ, lên tới cái địa vị trồng nhân tới mức cao tột nhất, cho nên Phật bảo là thượng thiện nhân. Nếu mà Phật bảo là thiện nhân đó là A-la-hán và Bồ-tát thôi. Còn cái chữ thượng thiện nhân của Phật là nhất sanh bổ xứ, mà số đó nhiều lắm. Bởi vì nó nhất sanh bổ xứ ở bên thế giới cực lạc đếm không có hết. Cho nên Phật bảo là chư thượng thiện nhân. Thì chữ chư của Phật là tại tôi đếm không có hết cho nên dùng chư. Nói vậy cho nó gọn. Chứ ở lần trước là Phật đã nói là không có thể đếm hết được. Ở chỗ này Phật cũng nói mà Phật dùng chữ chư thôi. Chư thượng thiện nhân là nhiều lắm. Không có thể mà tính đếm được. Mà hãy mà chúng ta phát nguyện đó thì nhất định sẽ được ở chung với các ngài, mà các ngài đông như thế. Thì ở đây nói là khi mà Thế Tôn còn tại thế đó thì chư Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát thị hiện đông lắm, đông như rừng vậy. Khi mà Thế Tôn còn tại thế thì đi tới đâu cũng là chứng A-la-hán và những vị Bồ Tát đông lắm thời của Thế Tôn. Và thời tượng Pháp ở Trung Hoa đó thì những cái vị minh tâm kiến tánh thì cũng nhiều tới nhiều lắm. Mình đi tới đâu cũng gặp, dễ gặp lắm. Hay đi tới là gặp, đi tới chùa là thường là trụ trì là minh tâm kiến tánh tàn tổ sư không, cũng nhiều lắm. Nhưng mà tới cái lúc mà thời mạt của mình đó thì càng ngày các ngài càng ít đi, càng ngày càng ít. Khi Phật tại thế thì thánh nhân đó nhiều lắm, mà các ngài như những viên ngọc báo vậy, như những điềm lành cho thế gian đó. Và các ngài như những vì sao vậy, nhiều lắm. Các ngài nhiều như những hạt bụi nhỏ vậy, nói vậy đó. Tại vì một cái hội thuyết pháp á, chư Bồ Tát tới đông lắm mình không có thấy được. Bồ Tát mà nghe Phật thuyết pháp thì nhiều như những hạt bụi vậy đó. Nhưng mà chúng ta bởi vì cái hội mà Kinh Hoa Nghiêm mà những cái vị Bồ Tát mà theo ngài Phổ Hiền cũng đếm không có hết, Hoa Tạng hệ chúng đó. gọi là hải chúng mà làm sao mà đếm, bởi vì nói là nhiều như những hạt bụi. Còn những vị La Hán thì đầy hết vậy. Bởi vậy là Phật ra đời đó thì thời đó các ngài nhiều như là những vì sao, nhiều như những hạt bụi. Lại nữa, chỗ ở của các ngài tuy là đồng mà việc các ngài làm xong thì chẳng đồng tí nào. Thì chúng ta ở đây là phàm thánh đồng cư, chúng ta cũng là phàm thánh đồng cư. Nhưng mà khi mà chia tay ra thì mỗi người một nơi. Các vị thánh thì nhập vào cái niết bàn của các ngài, nhập vào cái chân tâm Phật tánh, còn mình thì đi vào lục đạo. Tuy là phàm thánh đồng cư, cũng giống như Tây Phương, nhưng mà phàm thánh đồng cư mình là mỗi người một nơi. Mà đồng cư nhưng mà cái thời chánh pháp và tượng pháp thì mới đông. Còn thời này kiếm 2-3 vị thánh cũng không có nữa. Rất là khó đồng cư. Thời của mình là càng xa, xa càng xa, lại không có thể gần. Mà ngài nói đó, dù cho mà có đi nữa, mà mình nghe tên thì được, chứ mình tới gần ở cũng không phải dễ dàng. Thí dụ mình nghe ngài Tuyên Hóa, ngài Quảng Khâm mình nghe, ngài Ấn Quang, nghe tên thì nghe, chứ tới gần thì không có mấy ai mà ở được. Làm sao mà câu hội một chỗ? Mà đây cái bài này là câu hội một chỗ mà chư thượng thiện nhân đó. Đó là cái lời của Đức Bổn Sư đó. Bên là cái cõi cực lạc là rốt ráo đồng cư, chứ không phải như cõi mình. Hãy đồng cư rồi là không bao giờ chia tay nữa. Ngày nay chúng ta tu một cái tịnh nghiệp, thì cái chữ tịnh nghiệp đó, cái tiếng A Di Đà Phật á, là bất khả tư nghị, vi diệu. Như mình, tại mình thấy cái quả thì mới biết cái nhân. Cái quả vãng sanh nó như thế thì biết cái tiếng Phật hiệu này, cái nhân nó sâu. Mà cái tâm mà niệm cái tiếng đó, ngài Ngẫu Ích cũng bảo là bất khả tư nghị. Tâm đó rất là chân thật, rất quý. Tâm đó cũng không thể nghĩ bàn. Cái tâm đó là tịnh nghiệp. Cái tâm mà niệm tiếng A Di Đà Phật, cái tâm đó là nghiệp thanh tịnh. Tâm đó không tham, không sân, không si, không ngã mạn, không tất cả những thứ tà kiến. Cái tâm mà đang trì cái tiếng Phật hiệu mà đem tín nguyện trì danh đó, chứ không phải là loạn tưởng trì danh. Cái tâm mà tin sâu xa đọc cái danh hiệu đó thì danh hiệu là bất khả tư nghị, và tâm đó cũng là bất khả tư nghị. Tâm đó là thủy giác mà. Tâm đó bất khả tư nghị. Cho nên là chúng ta tu một cái nghiệp thanh tịnh, là tịnh nghiệp đó, là tu cái tâm đó đó. Cái tâm đó ngài bảo là vô lậu bất tư nghị. Vì sao? Vì cái tâm đó nó không có tham, không có sân, không có si, không có mạn, không có nghi, không có tà kiến. Đó. Mà là cái nghiệp rất là nhiều thiện căn, rất là nhiều phúc đức. Cái tâm đang niệm Phật đó đó. Nó không tham, không sân, không si, không tà kiến. Mà đầy đủ hết thiện căn, đầy đủ hết phước đức. Thì cái tịnh nghiệp đó một câu Phật hiệu đọc lên gọi là vô lậu bất tư nghị. Công đức là vô lậu, chứ không phải hữu lậu. Nó không bị rỉ chảy, nó không bị tiêu mất. Mà nó là bất tư nghị, tại vì cái thiện căn nó bằng với Đức Phật. Cái phúc đức nó bằng với Đức Phật, cho nên gọi là nó đã không rỉ chảy là vô lậu rồi, mà nó còn bất tư nghị nữa là nó lên tới. Chúng ta tu tịnh nghiệp mà tu cái tâm đó, ngày ngày lấy cái tâm đó niệm A Di Đà Phật là vô lậu bất tư nghị. Thì vì mình trồng cái nhân vô lậu bất tư nghị thì mới cảm ứng được tất cả những người nào vô lậu bất tư nghị thì về một chỗ ở chung vậy. Cho nên là mình liền câu hội một chỗ với những vị Đại Bồ Tát mà nhất sanh bổ xứ rất là đông. Các ngài cũng là vô lậu bất tư nghị. Cho nên là cảm ứng cùng ở một nơi. Bởi vậy nói là cái niệm Phật là nhân. Nhân quá thù thắng. Nhân là vô lậu bất tư nghị. Thì quả thì ở chung với chư vị thánh chúng. Câu hội một chỗ. Vì tu giống một cái nghiệp với nhau mà ra. Đó, ngài nói đó. Cái nghiệp mình là vô lậu bất tư nghị. Bồ Tát cũng vậy, vì các vị là giống với nhau, cho nên cảm ứng cùng một cái nghiệp gọi là tịnh nghiệp, cho nên hội với nhau một nơi vậy thôi. Như vậy đó thì cùng làm thầy với nhau, làm bạn với nhau, làm anh, làm em với nhau. Trời ơi, các ngài nhất sanh bổ xứ mà khi mình vãng sanh, các ngài cũng là bạn với mình, là anh em với mình luôn, vậy tại vì cái nghiệp giống nhau. Tôi là vô lậu bất tư nghị, ông cũng vậy, cho nên là ở chung. Ở chung là anh em, là thầy, là bạn với nhau, là anh em cùng với nhau ở chung. Mà cái phàm thánh đồng cư đó là mới là trên hết, là viên mãn. Nó không như ở đây đâu, không có ngày chia tay giống vậy. Cùng làm thầy, làm bạn, làm anh, làm em với nhau, rồi cùng tu với nhau, rồi cùng diệt hết tất cả vô minh, cùng lên cái ngôi diệu giác bằng với chư Phật mười phương. Thế là chúng sanh hạ liệt mà đã được lên cái niệm bất thối rồi. đã vãng sanh vượt lên hơn 40 ngôi vị Bồ Tát còn ở cái địa vị trồng nhân. Tại vì những cái ngôi Bồ Tát ở trước chưa phải là vô lậu bất tư nghì đâu, cũng còn thua cái đẳng giác Bồ Tát xa lắm. Còn mình cái nhân là bằng đẳng giác. Hết nói nổi, nó quá lượng, kinh này nó quá sức tưởng tượng. 41 ngôi Bồ Tát là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập hồi hướng, tính trụ hạnh hướng, đúng rồi đó. Là 41 ngôi vị đó đang trồng cái nhân để vào thập địa thôi. Cũng không có bằng cái người vãng sanh. Người vãng sanh vượt qua luôn, tại vì cái nhân là vô lậu bất tư nghì. Các ngài đó chưa phải vô lậu bất tư nghì, các ngài còn thối chuyển. Chưa được hết ba cái ngôi bất thoái đâu. Phải lên cao nữa thì mới được ba cái ngôi bất thoái. Quá sức là mình trồng cái tiếng Phật hiệu này có tính, có nguyện, có trì danh thì là mình là được cái niệm bất thoái, ba ngôi bất thoái, cho nên mình vượt qua 40 ngôi vị Bồ Tát ở trong địa vị trồng nhân. Cho nên mình là phàm phu vãng sanh. Nhưng mà phàm phu này không phải là trong dị loại, dị sanh nữa, là không còn ở trong lục đạo luân hồi. Phàm phu này không phải trong lục đạo. Bởi vậy kêu phàm phu cũng được, mà phàm phu này không phải là còn đi dị sanh đâu. Không bao giờ sanh làm người, làm trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bao giờ có nữa, mà vẫn là phàm phu. Tại vãng sanh thì gọi là phàm phu vậy. Nhưng mà phàm phu này lượt được ba ngôi bất thoái, lại không làm cái chuyện dị sanh, mà lại được bổ lên ngôi vị thành Phật nữa. Phàm phu như vậy đó. Như vậy là ngày Quán Âm, ngày Thế Chí với phàm phu này cũng không khác lắm đâu. Không khác cái người phàm phu này. Cho nên ngài nói, mình á, là đã là cái khi vãng sanh là cũng như là nhất sanh bổ xứ, nhất định sẽ bổ lên ngôi Phật. Nhưng mà vẫn mang cái tên phàm phu, cũng chẳng cần kể, cứ kêu phàm phu đi. Không cần, miễn sao tôi không còn dị sanh, tôi không còn bị thói chuyển nữa đâu. Mà cứ kêu tôi phàm phu cũng được. Mà hay là chẳng cần mang cái đẳng giác Bồ Tát gì cho mệt, khỏi cần kêu đẳng giác. Cứ kêu phàm phu, mà phàm phu này không còn dị sanh, không còn trong lục đạo. Mà phàm phu này được ba ngôi bất thoái, hơn 41 cấp Bồ Tát ở lúc trồng nhân. Tất cả những chuyện lạ lùng đó thì không có cái môn nào mà có, chỉ có Tịnh Tông này thôi. Mà tất cả những chuyện lạ lùng này, phàm phu lên bất thoái chuyển, chỉ có cái cõi Cực Lạc mới có. Mười phương cõi Phật cũng không có cái cõi nào có cái chuyện mà sánh được cái cõi Tây Phương của Đức Di Đà. Cho nên mới biết cái đại nguyện Đức Di Đà là hạng nhất, mà cái tiếng Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mình niệm đây cũng là hạng nhất. Bởi vì nó mới có những chuyện như thế. Cái nhân nó quá thù thắng. Mình nhìn cái quả thì biết. Cho nên mười phương cõi Phật không có cõi Phật nào sánh kịp được, cũng có phàm phu nào mà được ba ngôi bất thoái đó đâu, chỉ có phàm phu ở Tây Phương. Vậy mình mới biết là cái nhân duyên đại sự của đời người của mình đó là biết được pháp môn Tịnh Độ, biết được đại nguyện của Phật, biết được tiếng A Di Đà Phật, mà biết sâu xa vi diệu như vậy đó, thì mình mới có đủ sức mà đi ra khỏi cái thế giới Sa Bà này. Nó thoát nổi cái cõi đồng cư mà nó nguy hiểm như nhà lửa ở đây. Mình cái nhân duyên đại sự mình biết được thì mình mới có thời tiết nhân duyên mới thoát được cái cõi đồng cư ở đây được. Là do cái đại nguyện của Đức Di Đà. Mà mình có thấu hiểu được, Chân Hiếu nói nổi da gà lên đó. Mình thấu biết được hết những cái điều hồi nãy giờ mình học đó, thì mình mới biết cái sức mạnh của Đức Di Đà là cỡ nào. Mình đã thấu hiểu được. Một người phàm phu mà được ba ngôi bất thoái, là không còn dị sanh mà được ở chung với thượng thiện nhân nữa, là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, thì mình hiểu được như vậy rồi thì mình mới tin rất là sâu xa cái lời nguyện của Đức Di Đà. 48 nguyện nó lớn tới như thế nào mình đo không có nổi đâu. Tại mình hiểu được cái quả nó vậy thì mới biết cái nguyện của Đức Di Đà lớn quá. Mà tin sâu được cái sức Phật rất là mạnh như vậy thì mới biết được cái công đức, cái tiếng A-di-đà Phật này nó sâu xa, nó vô lượng, bất khả tư nghì mà. Mới biết cái danh hiệu Phật mình trì đây là công đức nó quá lượng. Mà tin được như vậy, có tin sâu như vậy, mới tin sâu được cái công đức danh hiệu Phật. Có tin sâu được cái việc trì niệm danh hiệu Phật thì mới tin sâu được cái tâm của chúng ta cũng là bất khả tư nghì. Sức nguyện của Phật và cái tiếng trì danh của Phật tin rất sâu rồi thì mới biết cái tâm của con đây nè cũng là bất khả tư nghị. Tâm tánh con bất khả tư nghị. Tại vì tâm tánh này vi diệu, có thể cảm ứng, có thể niệm A-di-đà Phật, có thể lên ngôi bất thoái, có thể thành Phật. Tâm này không vi diệu sao được? Bởi vì mình không thấy tâm mình vi diệu, mình cứ vứt bỏ nó cho nó đi vào ba ác đạo. Mình không biết cứu nó, không biết thương, không biết quý nó. Cái tâm này thành Phật rất dễ nếu mà gặp được pháp môn tịnh độ. Mà mình cứ vứt nó đi cho nó khởi tham, khởi sân, khởi si, đi vào cái đường rồi nguy hiểm. Sự thật nó rất vi diệu. Ông tin được sức Phật, tin được công đức Phật, tin được danh hiệu Phật, ông mới biết tâm của tánh của ông cũng là bất khả tư nghị. Khi ông niệm danh hiệu này thì đó là tịnh nghiệp mà. Thì nó cũng là bất khả tư nghị. Tâm tánh của chúng ta cũng không có thể nghĩ bàn. Có bao nhiêu cái niềm tin đó thì mới đủ sức phát tâm con nhất định vãng sanh kiếp này. Tin được như vậy rồi thì mới có nguyện. Mới đủ sức là con nhất định từ phàm phu, nghiệp chướng như vậy nè. Đó, mà đi vào cái cõi đồng cư của Phật không còn là dị sanh nữa. Là lên ngôi ba ngôi bất thoái cũng là do cái tiếng A-di-đà Phật mà ra. Trong bài này, cái chữ ưng đương đó thì tức là cái chữ thâm tín. Ưng đương phát nguyện đó, thì ưng đương tổ giải cái chữ đó là thâm tín, thì tin là tin đại nguyện của Phật, tin cái danh hiệu Phật, tin cái tâm mình nữa. Đó, tin như vậy. Mà thâm tín với phát nguyện nó là vô thượng bồ đề tâm. Tin sâu như vậy rồi mà một lòng muốn vãng sanh thì bồ đề tâm đó lúc nào cũng phải phát. Mình cứ nghĩ là phát bồ đề tâm, độ hết chúng sanh là bồ đề tâm. Còn đây hãy thâm tín và phát nguyện là vô thượng bồ đề tâm. Bồ đề tâm còn là vô thượng nữa, còn trên hết của bồ đề tâm nữa. Hãy cầu vãng sanh thì mình đã phát bồ đề tâm rồi. Có bồ đề tâm nào khác đâu. Tại vì vãng sanh thì ông sẽ lên ngôi Phật. Ngôi Phật thì ông sẽ độ hết chúng sanh. Cho nên cái mầm của bồ đề tâm nó nằm ở trong cái thâm tín và phát nguyện này. Hãy có thâm tín, có phát nguyện thì đó là vô thượng bồ đề tâm. Hợp hai cái tính và nguyện đó, nó là cái kim chỉ nam để vãng sanh. Bây giờ tin sâu lắm thì mới vãng sanh được. Chứ không phải niệm mơ mơ màng màng mà đi Tây Phương. Phải tin tới mức sâu mà biết cái giá trị danh hiệu Phật. Biết sâu xa lắm thì cái tâm phát nguyện mãnh liệt lắm. Thì hai cái đó là kim chỉ nam để cho mình đi vào Tây Phương. Mà hai cái đó đó thì tổ bảo nó là vô thượng bồ đề tâm. Tại tin sâu và nguyện thiết, ông nhất định thành Phật. Mà thành Phật thì ông độ chúng sanh. Hai cái đó là kim chỉ nam để cho chúng ta vãng sanh. Mà còn cái việc mà trì niệm danh hiệu Phật là một cái việc tu rất là chánh đáng. Tự danh hiệu Phật, công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghị. Tín nguyện của mình rất sâu, tin rất là sâu xa, biết cái sức mạnh của Phật, biết cái nguyện của Phật. Như vậy đó thì lâm chung đó niệm có 10 tiếng thôi thì vãng sanh Tây Phương. Còn không có tính, không có nguyện, tuy niệm Phật mà giống như là tường đồng vách sắt, gió thổi không vào, mà tin không tới nơi, nguyện cũng không thiết nữa, thì cũng không có lý gì mà vãng sanh được. Tại vì ông đâu biết cái đại nguyện đó và cũng không tin thế giới đó. Trang nghiêm như thế cũng không thích, mà toàn thích Sa Bà không thôi, thì cũng không lý gì mà vãng sanh. Vậy so sánh thế giới đó và cái tâm vi diệu của mình, đọc cái tiếng Phật hiệu đó, và cái tâm tham sân si của mình, mình nhìn nó, mình từ từ mình sẽ biết cái con đường để tu hành. Cái tâm này vi diệu lắm, sai một chút là vào ba ác đạo. Người tu hành cái nghiệp trong sạch thì phải học cái bài này thật là sâu xa cho kỹ lưỡng. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa hết rồi quý vị. Các vị xoa chân.